Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết tôi gửi lời chào và chúc mừng toàn thể Phật tử có mặt. Xin chúc sức khỏe tốt để chúng ta và sống trong cái hào quang an vui hạnh phúc của những người đệ tử Phật. Và xin hôm nay là xin có lời gửi đến các Phật tử là chúng ta có cái dịp gặp gỡ hôm nay để chúng ta sinh hoạt nhắc nhở nhau về những cái việc tu học như thường lệ của chúng ta. Tuy nhiên là hôm nay tôi cũng xin nói vài lời để Phật tử để ý là bữa nay là cái gì, nhân cái dịp mà cũng là cái dịp lễ Trung Thu của Di Đồng và của Việt Nam cũng như của Trung Quốc. Đây là cái ngày vui của thiếu niên Di Đồng, mà cũng là có thể nói là cũng như ngày vui của trường trung cấp Phật học. Là cái lần này mà tôi về đây đó là bởi vì ngày mai này là cái ngày lễ, là cái lễ tốt nghiệp cho mấy trăm tăng ni mãn khóa 4 năm học trung cấp, và cũng là mở cái khóa mới cho tăng ni trẻ cũng học, bắt đầu 4 năm học như vậy nữa. Tức là vừa là bế mạc tốt nghiệp cái khóa 4 năm cũ, mà đồng thời là khai giảng cho cái khóa trung cấp học 4 năm tiếp theo. Thế là ngày mai là cái ngày lễ đó. Đó là cái điểm chính mà hôm nay tôi có mặt để các Phật tử thăm tôi cũng như là tôi thăm các Phật tử để chúc mừng nhau sức khỏe đó. Lý do là cái cơ hội nó như vậy. Thành ra là cũng ở đây là coi như là cái lời nói không phải là chính thức. Nhưng mà nếu như ngày mai các Phật tử mà có thời giờ không bận biểu gì đó thì tùy hỷ với Phật sự, vui với đạo Phật của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thì các vị có thể tới chơi, tới dự. Mà như tôi vừa nói, nghĩa là không phải là mời tới thích, là bởi vì riêng tôi nữa thì các vị cũng biết rồi đó, cái tuổi cỡ này không còn làm cái gì được nữa, không có làm gì hay ho gì nữa đó. Cho nên là cái tổ chức đương nhiên là mình không có biết cái tương lai nó có chào đáo hay không. Mà nếu mình mời chính thức mời mà tới nơi rồi không có người tiếp đãi, rồi trà nước hay gì gì đó, rồi nếu mà có cái sự vui buồn thì cái đó là cái việc đó là cỡ như câu thì giờ không dám đảm bảo cái trách nhiệm tốt đẹp đó. Cho nên nếu Phật tử quan hệ vui thì ngày mai có thể các vị tới, và tôi tin rằng là có thể gặp một số tăng ni khá đông, cũng có thể gặp là chư vị liệt vị tôn đức ở trong thành nội Phật giáo tới cũng có. Thì đó là cái ngày mai cũng khoảng 8 giờ vậy đó. Nhân dân đây tôi cũng xin thông báo là từ đây cho tới hết năm Tân Mão còn cũng 5 tháng nữa, trên dưới 5 tháng nữa. Thì nếu mà tôi bình yên mà sức khỏe tương đối khỏe mạnh tốt á, thì cái dịp mà có thể chắc chắn đó là khoảng rằm tháng Chạp âm lịch như trước tới giờ. Là trước rằm tháng Chạp âm lịch thì có một cái ngày chủ nhật nào đó, nếu bình yên sức khỏe như bình thường vậy, tôi có thể nhắc nhở các vị Phật tử gần xa, chúng ta có thể gặp nhau, thăm biến nhau trong cái dịp đó, có thể gọi đó là cái ngày tất niên của Phật tử chúng ta ở trong cái lớp giảng, cái lớp sinh hoạt nhắc nhở tu hành này. Và cái dịp mà trung tuần tháng chạp âm lịch, đó là những cái điểm mà tôi xin nhắc nhở trước đó. Người xa nó như vậy. Dạ, ngay bây giờ thì trong cái buổi mà nhắc nhở tu học hôm nay, tôi xin các Phật tử lưu ý, và đây là tôi gọi là nhắc nhở tu học cho tăng ni trẻ, cho Phật tử gần xa, nhắc nhở tu học. Chứ chúng ta không đặt cái vấn đề là đăng đàn thuyết pháp có tính cách long trọng để rồi mình công bố rộng rãi gì hết, nó có tính cái đó. Đây là những người đệ tử Phật, chúng ta có cái điều kiện, có nhân duyên, chúng ta đã có tu học, mà cái phương pháp tu học thì các vị đã có để ý đó. Cái thời đại ngày nay là nếu mà Phật tử mà muốn tu học là thuận lợi dữ lắm. Những cái mạng website ở trên thế giới bây giờ rất là nhiều. Nếu Phật tử trẻ mà có khả năng mà kéo mạng xuống đó thì là nó không biết bao nhiêu mà kể. Thế thì về vấn đề học Phật á, thì tôi cũng xin mách rằng là các Phật tử trẻ có năng lực mà có thể là hạ tải những cái mạng, những cái website xuống, để rồi mình có thể lấy ra từng đĩa, từng băng, hoặc là mình có thể trực tiếp đọc từng bài, hoặc là có thể mình nghe trực tiếp âm thanh cũng được. Cho nên cái việc học của ngày nay nó rộng rãi lắm. Tăng ni trẻ cũng là dễ học dữ lắm, nhiều điểm nghi, nhiều cái điều kiện để học. Mà Phật tử tại gia cũng vậy, cũng nhiều cái điều kiện, những cái phương tiện để cho mình học. Cho nên cái việc học á thì nó vô cùng. Các vị có thể chọn bất cứ thầy nào, pháp sư nào, thiền sư nào, tông nào ở trên mạng của thế giới có hết. Thiền tông, lục tông, tịnh độ tông, pháp tướng tông, hoa nghiêm tông, pháp hoa tông gì vân vân đều có. Đó là cái cách mà cái phương tiện mà chúng ta, những người đệ tử Phật, được thừa hưởng một cái tư tưởng, cái văn minh hiện đại của thời đại. Cho nên cái việc học là nó vô cùng vô tận, dễ học lắm. Thành ra chúng ta không đặt vấn đề học nữa. Và lại nữa là nếu mà Phật tử mà muốn nghe cái nguồn tư tưởng của tôi đó, thì cũng có 2-3 cái trang web thuộc về nội bộ mà những Phật tử người ta quý tôi đó, người ta làm cũng 3-4 cái trang đó nè. Nào là Đại Thừa Phật Pháp, nào là Liễu Liễu Đường, nào là gì đó nữa đó, 3-4 trang. Thế thì nếu mà các vị muốn nghe cái nguồn tư tưởng mà của tôi đó, thì trang nhà, nói về trang nhà là cái nguồn tư tưởng riêng của tôi cũng có. Còn nhiều nguồn tư tưởng trên thế giới thì đã có rất nhiều là vậy. Do vậy cho nên bây giờ chúng ta gọi là nhắc nhở tu học. Tôi chỉ cần nhắc nhở lại những cái gì đã có. Tất nhiên là cũng có thể có những cái tư tưởng mà sẽ có, chẳng hạn như cái bài hôm nay. Cái bài hôm nay tôi mới làm ngày hôm qua tại đây. Thì hôm nay là tôi coi như là nó nảy sinh ra một cái đối tượng để tư duy, để thiền định đó. Tôi làm tại đây ngày hôm qua. Tôi nghĩ rằng này, hôm nay có cái dịp mà tôi tặng cho các vị, mỗi vị một bài. Và nhân cái dịp này tôi triển khai cái bài này để tặng cúng dường cho tăng ni trẻ nếu có, cũng như là các Phật tử. Và tất nhiên là chúng ta gọi là nhắc nhở tu học, cũng như người Phật tử phải học, tăng ni trẻ cũng phải học, mà Phật tử tại gia càng phải học. Cho nên là khi mà đọc là chúng ta, cái quan trọng là chúng ta tư duy quán chiếu, lấy đó là cái đối tượng để mà thiền định, mà tư duy thì cái lợi ích nó mới lớn. Chứ như cái bài này có 4 câu về nó đọc dễ quá, đọc nó có 2-3 giây là đã xong rồi thì có chuyện gì đâu mà khó. Nhưng mà tôi xin thưa với các Phật tử rằng là cái này phải học, mà phải có thiền định các vị mới thấy cái giá trị của nó. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái bài này, lấy cái bài này để làm cái điều kiện, cái phương tiện để triển khai, để nhắc nhở tu học cho các Phật tử tại gia ở đây, cũng như có thể là cái đầu đề để triển khai, để nhắc nhở tu học cho những tăng ni trẻ gần xa cũng được đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu về cái bài này. Cái đầu đề là đời. Đời này là cái đầu đề này á, là chúng ta rất là thỉnh thoảng chúng ta gặp. Có những cái người mà nói chuyện một hồi, hoặc là uống cà phê, hoặc là nhâm nhi nhậu nhẹt, ở vùng quê nó vậy, là nhâm nhi nhậu nhẹt, hoặc là bạn bè nói một hồi. Có khi nè, những chuyện vui cũng có khi rồi những chuyện buồn cũng có. Rồi cái là lúc mà hơi buồn buồn gì đó, cái đời nó đời, cái chữ đời kéo dài đó, đời, có nghĩa là nó vui thì có thể là ít hơn á, mà cái buồn phiền nó nhiều lắm, cái bất bình bất mãn, cái mà nó làm cho mình sinh ra đau khổ nó nhiều lắm. Cho nên là nói chuyện hồi vuốt vuốt đầu gối đời, thì cái đầu đề chữ đời này là vậy. Nhưng mà cái chữ đời này trong đạo Phật chúng ta phải học kỹ mới hiểu đó nha. Chứ chữ đời thì mình nói đơn giản vậy không phải đâu, chưa có nhầm gì đâu Phật đó. Thế thì là lấy cái đầu đề mà đời để làm cái đầu đề. Bây giờ ta đọc bài thơ nè. Tôi đếm thời gian mấy chục năm, cái này là cái chữ tôi này là tôi nói là tôi đấy. Tôi nói tôi mà để tôi nhắc nhở cho các Phật tử cũng để ý gì vậy. Tôi đếm thời gian mấy chục năm, mình đọc nguyên bài đó rồi sau mình triển khai từ câu và từ ý. Tới nay sắp xỉ 85, tôi nói là tôi đã từng đếm thời gian mấy chục năm, mà tới nay là bây giờ đây là sắp xỉ 85 năm. Bởi vì nói 85 thì tôi còn thiếu mấy tháng. Còn thiếu mấy tháng. Mà tôi xin xưa với các Phật tử rằng là còn mấy tháng là tôi cũng vẫn rất là dè dặt. Tôi không biết tôi được 85 năm hay không. Không phải đơn giản đâu. Mà cái ý tứ này là tôi cũng nhắc ở trong những cái tập thơ của tôi đó. Những người đệ tử Phật cần chú ý những cái điểm như vậy. Tới nay sắp xỉ 85, nhìn đi ngoảnh lại gì sao trước. Nếu thời gian mấy chục năm rồi tính là giờ cho mình thì mình thấy là mình đã sắp xỉ 85 năm, tức là 85 tuổi. Tôi nhìn tới ngó lui, nhìn qua ngoảnh lại, tìm cái gì đã qua và cái gì tương lai sẽ tới là cái gì, đã qua là đã cái gì, là cái gì mà sẽ tới là cái gì. Nhìn qua nhìn đi ngoảnh lại gì sao trước, mất cả trần gian lẫn thế gian. Hai cái câu này mà nếu mà Phật tử mà chịu học đó là nó hay lắm. Nhìn đi ngoảnh lại gì là sao, cái gì là trước, cái gì là quá khứ, cái gì hiện tại và cái gì là ở phía trước tương lai, không có. mất hết, không ai được cái gì hết, mất cả trần gian lẫn thế gian. Cái bài nói như thế. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu triển khai, triển khai để nhắc nhở nhau đó. Tôi đến thời gian mấy chục năm, riêng tôi thì tôi sẽ thưa với trình với các Phật tử rằng là tôi có một cái chủng tử lạ. Ông thân sinh của tôi đó, hồi xưa ông là cái người rất tin Phật, cho nên ông tụng kinh Phật hàng ngày, dù là làm nông đó, tôi trong gia đình nông mà trưa cũng tụng kinh, mà tối cũng tụng kinh, khuya cũng tụng kinh. Cho nên là tôi đã được nghe kinh nhiều hồi nhỏ, từ hồi 7-8 tuổi đi học chữ nho, rồi lớn lên đó tới 15-17 tuổi thì cũng học chữ nho, cho nên là ông già tôi cũng tụng bằng chữ nho. Mà kinh đó là tôi lấy, tôi coi được hết trơn, tụng chạy lào lào hết rồi. Nhưng mà có cái lạ là ông bắt tôi tụng thế cho ông dùm cho ông để ông khỏi mệt rồi, là tôi nói không. Bởi vì nói đúng ra tôi chưa bằng lòng cái cách là hiểu và cái cách tu như vậy. Cho nên là có những lời mắng với tôi hơi nặng á, nhưng mà giờ mình không nói chi. ông biết tôi tụng, tôi không tụng. Mà thậm chí biểu tôi ăn chay tôi cũng không ăn luôn. Bởi vì ông ăn chay cái gì mà ông cắt đìa cá vô, bắt cá lóc rồi ông kho lộn với thịt, ông kho một ơ rồi ông ăn hai ngày, ăn một ngày chưa hết rồi ông còn treo đó. Cách đây 14 năm rồi ông treo đó, ông cất rồi 16 năm lại ông ăn nữa, thì ăn chay được cái gì? Dựa vào cái chỗ đó tôi nói thôi ông ơi, tôi kêu bằng ba ha, ba ăn chay kiểu đó thôi, để tôi ăn cho rồi, cho nó khỏe cái bụng tôi đó. Một lớp thì là kho để đó để cất đó, còn một lớp thì là rộng trong lưu á, cá rộng trong lưu để qua 18, 19, 20 ăn, còn bây giờ 14 rộng thì ăn chay. Thế thì ăn chay như vậy là có được gì đâu. Do vậy mà hồi nhỏ tôi đã có đọc kinh, tôi có hiểu và tôi có thấm nhiều một mớ, mà nó biểu lộ qua cái câu này: tôi đến thời gian mấy chục năm, hồi tôi đọc kinh á, đến thời gian nó ảnh hưởng tới hồi nhỏ. Trong kinh có những cái đoạn mà tôi nói các Phật tử đấy nè, mỗi buổi chiều mà các chùa ta công phu đó, ta nên trống các tôn các cắt là ta nói cái gì các vị biết không? Cái đó là để nhắc nhở cho tăng ni, mà nếu mà Phật tử học cũng nhắc nhở cho Phật tử nữa đó, ta đánh trống đó đó chứ. Mà cái bài đó là thì nhật dị quá bạn diệt tùy giám cắt tung cắt cắt tung rung tung 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 cắt tung cắt như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc cắt tung cắt rung tung 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 cắt đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đã niệm vô thượng thần vật phong vật rung tung 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 rung tung 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 từ ở bây giờ Phật đương nguyện chung sanh ý. Người ta đánh trống vậy đó, để các vị tưởng là tu cái gì ghê gớm lắm, không có đâu. Kinh là kinh mà còn tu là khác, chứ không phải mà đánh trống cắt tung cắt, mà cũng phải là do tụng mà ê ai như vậy mà gọi là tu. Cái giáo lý này là tôi đã thuộc hồi 7 tuổi cho tới 13, 14, 15 tuổi là thuộc rồi. Thì nhật chỉ quá mạng nhật thì giảm, có nghĩa là ngày nay đã qua rồi, thì cái mạng của chúng ta đó nó cũng mòn, nó cũng xói mòn, nó yếu đuối, nó bị xói mòn, giống như là cái dòng nước chảy, nước chảy đá mòn vậy đó. Một ngày mà qua đi là cái mạng sống của ta nó bị xói mòn, nó đi tới cái chỗ cạn kiệt chết, cũng như giống như là con cá mà ở trong cái hồ, trong ao, trong cá trong ao, trong hồ mà mỗi ngày nắng gắt mà nước nó sắc xuống đó, thì là những con cá đó là sắp chết tới nơi rồi. nhưng mà như thiểu sĩ ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhé. Thế cho nên là tăng ni cũng như phật tử học Phật phải siêng năng tinh tấn như là lửa mà ai đó đốt trên đầu mình là mình phải vội vàng mà củi gấp chứ không thể để cầm chừng được. Đáng niệm vô thường thận Phật phóng vật, cho nên mỗi ngày người đệ tử Phật là phải nghĩ đến cái chữ vô thường, nghĩ đến cái chân lý vô thường đó, cái chữ vô thường. Cho nên cái câu này là tôi đếm thời gian mấy chục năm, mỗi ngày qua là mạng sống của ta nó giảm bớt đó. Cho nên khi mà tôi đã được đọc kinh của ông thân sinh tôi, ông tụng, rồi khi mà tôi vô chùa tôi học là tôi tụng tán cái bài tôi mới vừa nói đó, là tôi đã thấm nhận vào đó. Cho nên là không có năm nào, ngày nào là tôi không đếm thời gian. Tôi đến thời gian từng năm. Nhưng mà tôi nói thì có các Phật tử có người tin mà có người không tin, mà có người tin có lợi, mà có người không tin, mà có người giàu có tin cũng không có được lợi. Là đó là những Phật tử nào mà nghe mà không có tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường thì có nghe đi nữa cũng không có lợi. Nhưng mà những người nghe mà tin mà quán chiếu và tư duy thì nó lại có lợi rất là lớn. Đạo Phật là phải thấy được cái chân lý vô thường. Mà cái người mà không có tư duy, không có quán chiếu về cái chân lý vô thường á, là mình tu không có kết quả tốt đẹp gì được đâu. Cho nên cái chữ thiện nghiệp dĩ quá nó là một chân lý. Như thiểu sĩ ngư tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhân đảm niệm vô thường thân vật pháp vật. Mỗi ngày qua là mạng căn của ta nó rút ngắn lại. Cho nên là phải tinh tấn tu tập như là lửa cháy đầu, phải phủ nhanh, phủ gấp, phủ lẹ chứ không được chần chờ. Vì sự sống của ta giống như con cá ở trong cái ao vậy, mỗi ngày nước cạn là con cá đó nó đi tới cái chỗ chết tới nơi. Cho nên đừng có buông lung. Buông lung là gì? Buông lung là mình buông lung, mình chạy theo hay mình đam mê ngũ dục lạc đó. Thí dụ như đam mê là tiền tài, sự nghiệp, gọi là tài, tiền tài sự nghiệp. Do vậy mà cái này là nói thật là khó nghe, mà khó nghe nó thì là có người ta không chịu được. Nếu ai đó mà mình làm ra tiền tài sự nghiệp á thì mình phải biết lúc nào đó mình dừng lại. Thí dụ mình làm ra đó được 10 tỷ thí dụ vậy, mà dừng lại 10 tỷ đó mà biết sử dụng thì nó phải nói rằng nó sung sướng dữ lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà nếu mà mình làm ra được 10 tỷ rồi mình kiếm 20 tỷ, được 20 tỷ rồi mình muốn kiếm 30 tỷ, 30 tỷ rồi mình muốn kiếm tới 100 tỷ, vân vân. Thì cái đó là mình không có biết dừng. Mà không biết dừng thì Đạo Phật gọi là đa dục thì vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Mình tham muốn nhiều là mình khổ dữ lắm, sanh tử, chết sống, mình nhập khổ đau. Thậm chí là đấu tranh, đánh đập, rồi chém giết, rồi là diệt, tiêu diệt lẫn nhau, cũng là tại vì mình đấu tranh, tại vì là đa dục. Cho nên mình biết dừng thì sướng quá. Tôi nói ví dụ như bây giờ một đơn vị của một người Phật tử, nếu mà những người Phật tử mà thuộc về thành phần có phước, có 1 tỷ bạc bỏ ngân hàng, nhờ ngân hàng mà kinh doanh ha, mình lấy là 10 triệu, hơn 10 triệu gì đó, thế thì một mình là ngon quá. Thậm chí là 10 mấy triệu đó mà trong cái gia đình mà bực trung, người ta nuôi con, người ta đi học được 2-3 đứa nó cũng đủ nữa. Ta tiết kiệm, ta thiểu dục, ta chuyên túc. Còn nếu mình không tiết kiệm, không thiểu dục, không chuyên túc thì mình có 10 triệu đi nữa mình vẫn không thấy đủ, không thấy không. Bởi vì mình xài 8-100 triệu thì sao mà xuống trước được. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Mà nếu mà tôi nói kiểu đó về Phật tử mà bằng lòng nghe tôi thì không có giàu lớn. Mà không giàu lớn thì tiền đâu mà cúng cả trăm tỷ để người ta cất chùa. Do vậy mà các vị không nghe được cái chánh pháp là cái chỗ đó. Các vị ít có nghe được chánh pháp. Nghe tôi thì các vị đâu có tiền nhiều. mà không có tiền nhiều là không 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 cúng tùm lum vậy. Do vậy mà cái đạo Phật không có dễ, không có khó tu, nhưng mà cũng không có dễ là chỗ đó. Mình phải biết tri túc, phải chịu dụng, và phải biết cái chữ lý vô thường là đếm đến từng năm. Cho tới năm nay thì tôi thì là đến đại sắp xỉ 85, tôi đâu có tin rằng là tới năm nay tôi cần tôi tới năm nay đâu. Mẫu thân tôi có 56 tuổi qua đời, ông thân sinh của tôi này có 72 tuổi ra đời. Lấy cái hai cái tiêu chuẩn đó cho nên là tôi tính nếu mà nó có thọ có tốt đi nữa là cỡ chừng 60 hoặc là 61. 61 ta gọi là tròn một cái hoa giáp theo cái tính theo tuổi của Trung Quốc đó, của Việt Nam Trung Quốc. Thí dụ như tuổi Mậu Thìn thì tới năm 61 là tới năm Mậu Thìn trở lại. Thí dụ như nói là canh Tuất thì tới năm 61 tuổi thì cái năm canh Tuất nó trở lại. Thì ta gọi là đó là luân Phật qua giáp, mình được một con giáp. Tôi tính cỡ đó là đủ rồi đó chứ. Do vậy mà trong cái lúc mà tu hành đó, mười mấy tuổi đi tu rồi là tôi đếm thời gian. Năm nay mình 18 tuổi, 19 tuổi, rồi 20 tuổi, rồi 21, 23, không năm nào là không đếm thời gian. Là vì mình nhận chân được cái chân lý vô thường. Mà vô thường Phật dạy thì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tùng tịch trong sát na dị thế, sớm mơ còn mà có thể điều không còn đó, tối còn mà sáng có thể không còn đó. Ở quê tôi có hiểu biết những vị đã có những vị bằng đêm là mạnh khỏe, rất mạnh khỏe, mà khuya rồi còn bưng cái đèn đi rọi để mà kêu con cháu thức dậy đi chợ, mà bưng cái đèn rọi rồi cái ngã quỵ xuống ra cái là đi đứt hơi luôn. Những cái chết đó người ta không biết, người ta nói bất đắc kỳ tử, chứ riêng tôi đó tôi khen ngợi vô cùng. Cho nên tôi thật mà nhắc, nếu ai bằng lòng nghe cái kiểu của tôi đó thì mà gặp cái mà đi chết nhanh chết gọn vậy đó là quý đó nha, đừng có sợ đó. Còn cái mà để cho con cháu mà là chạy thuốc chạy thang đủ chất, đủ cái bác sĩ quý là nhà thương là biết rồi đó ha, mà ngày là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu đó, mà nằm tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ đó, cái đó đừng có mừng à. Nếu mà con cháu mà đủ sức lo cũng không phải là cái đáng mừng cho một cha mẹ nào đó đâu. Phải nhìn từ gì quá chiếu gì vậy. Và phải nhớ là Đức Phật của chúng ta là một bậc vua chúa đó, mà không làm để đi tu rồi cái chừng chết là chết có đơn giản, chỉ có cái ăn nấm độc ha, người ta nói vậy chứ không biết phải không. Ăn nấm độc có một bữa trước rồi cái bữa sau, cách con đêm cái ngày sau đó, cái Đức Phật nhận tiếng bàn tại cái Ta La sông Thọ đó. Đơn giản quá, có bữa trước bữa sau. Nếu Phật tử chúng ta mà cái ngày mà ra đi, cái ngày mà rời bỏ cái thân ngũ ấm thất đại này mà trong vòng ngày trước ngày sau quá đẹp, hoặc là trong một đêm hoặc là trong một ngày mà người ta gọi là đột quỵ gì đó, đừng có sợ cái đó mà phải mừng. Bởi vì nếu mà mình sống thọ đi nữa thì nó thêm 5 năm, 3 năm, 10 năm gì đó chưa chắc đã có cái gì hay hơn mà nó khổ hơn. Nhưng mà nói cái đó thì không phải ai cũng chịu. Tôi xin biết trước, xin thưa trước là đều nói vậy không, không phải ai cũng chịu. Chứ học đạo Phật là tôi có cái đó, tôi có cái tư duy quán chiếu đó. Cho nên là tôi đếm thời gian từng năm một. Và tôi đếm riết cho tới năm nay là đến nay sắp xỉ 85. Còn mấy tháng nữa 85 mà tôi chờ hết sức vậy. Mà ở đây là nói cái này là không phải đạo Phật chính giống đâu nha, tôi nói này còn tự để ý là vui thôi. 10 người tướng số đều nói tôi chết trong năm nay. Tướng số nói à, tướng số mà người ta cũng tự nhận người ta là tướng số, nghĩa là đã từng kinh nghiệm nói người này người kia người nọ trúng rồi. Mà tướng số người ta nói tôi là tháng 3 chết. mà tôi chờ hoài, chờ tới tháng 3. Tháng 3 rồi đó. Mà tôi cũng biết tự nhiên nữa, tôi chấp tự nhiên cũng giỏi mà tôi nói cũng được. Nhưng mà nếu nó trật thì ai đó nó chịu, tôi không biết là sao. À, cái đó là của Hiển Nhiên Trần Đoàn chứ không phải là tôi. Cho nên nếu mà tôi nói thật ra thì ông Trần Đoàn chịu chứ không phải là tôi. Nhiều người tự nhiên nói là tôi đang mệt đó. Tôi chờ hoài. Nếu thân ba chết thì tôi đã, tới nay tôi đâu có cực như vậy đâu. Hợp dài cũng cực đó. Cũng có cái cực hợp dài dữ lắm đó. Thân ba đã hợp chết rồi. Cái năm nay họ nói tôi đó, thầy tôi số 3-4 người nói rằng là tôi là năm nay kêu bằng cái gì? Niên nè, nguyệt nè, đại hạn nè, tiểu hạn nè, nguyệt hạn nè, 3-4 cái nó nhập lại mà toàn là những cái sao tử di động ở trong cái khu tầng hầm. Đại hạn rồi tiểu hạn rồi niên hạn rồi nguyệt hạn, tức là cái hạn cái năm xấu, 10 năm xấu, rồi 1 năm xấu, rồi 1 tháng xấu, ngày giờ năm tháng gì đời sống. Cho nên người ta quyết định là tôi chết tháng năm. Tôi chờ hoài, chờ để nhắc nhở không có gì chết rồi thì gọi cái cơ quan của y tế ra nhà trường đại học dược lại lấy xác chứ không phải chờ để làm gì. Chờ lấy xác cho nó gọn, nó nhẹ ra cho mình rồi. Ông giám đốc có tới chỗ tôi để lấy cái cầm cái giấy cái giấy hiến xác lại với cái di chúc tôi có đem ra công chứng đàng hoàng à, phải đưa cho nó. Thì trong bệnh viện đấm tôi gửi cái di chúc rồi, trong đó chờ hoài tới tháng 3 không chắc, tới tháng 5 nằm gác tay cán suy nghĩ chờ hoài không biết ngày nào đây để chuẩn bị cho nó gọn ghẽ. Cơ thổ tháng 5 mà đi dẫn thì lần nè. Mà chính tôi đã biết rằng là cái tự nhiên, mà cái tháng đó là tất cả những cái độc của tự nhiên đều đưa vô cái tháng đó, cái năm đó, cái ngày đó, tháng đó. Thế mà các vị biết đó, tháng 4 tôi dẫn về thành phố, tôi giảng cho các cái trường hạ. Tháng 5 lại tăng thêm trường hạ, tháng 6 lại tăng thêm trường hạ nữa. Như thế là tự nhiên tôi chờ hoài không được. Tôi đếm từng năm từng tháng mà nó không chết. Không phải mình muốn chết làm gì, nhưng mà thành thật mà nói, cái tuổi già rồi nó không còn cái sung sướng gì hết á. Nữa là các vị tuổi trẻ rồi tới chừng già các vị biết, nó gần như là mình thấy nó đủ hết ráo rồi. Mình không còn thèm cái gì, không còn thương gì, không còn nhớ gì, không còn ghét gì, không còn giận gì, không còn muốn gì nữa. Đại để là mình việc được nhiều lắm rồi. Cho nên bây giờ nó nhẹ nhàng, nó trống trơn vậy đó. Mình chờ ngày cho nó đi mà nó không đi. Mà tôi đây là tôi nói thiệt á. Nếu mà các thầy, các cô, tôi nói thẳng với học trò tôi á. Ai là cái người cầu an giỏi hay cầu siêu giỏi, cái từ gì cũng được, mà cầu cho tôi chết đó, thì tất cả những cái gì mà có khoảng 100 triệu, vài 100 triệu tôi cúng luôn cái một, cúng luôn cái một mà không cần gì hết. Ai dám cầu đi, lấy 200 triệu cũng được, lãnh đi. Mà tôi nói nhiều lắm chứ không phải ít đâu á, mà không ai dám lãnh hết rồi. Tôi nói tăng ni trẻ mà đi cúng lấy 3 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 500 làm gì, cầu cho tôi cái mộng đi. Lấy 200 triệu, cầu 5 phút cũng được, 3 phút cũng được, là xong tôi rồi là lấy cái tiền đó. Mà ai lãnh hết trơn. Dựa vào cái chỗ đó cho nên nó nhiều cái bài học đưa ra. Nếu như tôi cầu nguyện giỏi thì tôi cầu nguyện cho tôi theo ý muốn gì chứ. Nhưng mà tôi cầu cho tôi không được. Tôi nhờ bao nhiêu học trò của tôi cũng không ai dám lãnh. Điều đó tôi muốn nhắc với Phật tử rằng là chúng ta tu tập là chúng ta phải hóa giải những cái vô minh, cái phiền não để tự mình có sự an lạc, chứ không có nhờ cái sự cầu nguyện của bất cứ ai. Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng không có chú nguyện cho ai được cái gì hết. Nhưng mà tôi nói cái đó cũng nhiều người buồn, nhiều người không vui, nhiều người ghét, phản đối. Mà đó là chân lý, là sự thật. Bản thân tôi không cầu cho tôi được, tôi cầu an cho tôi không được, cầu cho mình chết, cho mình khỏe lại cũng không thể được. Cho nên ai đó mà đòi nói tôi đòi nhận nhập Đức Bàn mà ngay trước mặt đông người rồi, để là gì tương lai đạo Phật mà làm cho đạo Phật nó được hơn thảnh, đòi nhập Đức Bàn để cho người ta, ta nghe, ta thấy gì ta tin, cái đó không có, cái đó không có thiệt đâu. Tức gọi là nghiệp cảm duyên khởi, a la gia duyên khởi, chân duyên duyên khởi, nó tùy theo cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, chứ mình muốn không có được. Chỉ có cái điều là như đây này, tôi đếm thời gian mấy chục năm, tôi đếm thời gian thật sự thật. Ngay lúc trẻ tôi vẫn không có ý nguyện thật sống lâu. Và sự thật bao nhiêu người sống lâu, có những người không phải ai sống lâu cũng cần, có hòa hoàng lắm, có những người cũng không cần lắm, hoặc là có tiền, hoặc là có gì điều kiện đó, nhưng mà đa số đều cần hết. Do vậy mà mình tu như thế nào mà mình phải tập để làm chơi nè, ăn chơi nè, ha, rồi sống chơi nè, rồi mình muốn tránh những cái điều mà tai họa, những cái tội ác xấu xa đó, thì mình tu chơi nè. Tôi chơi rồi lớn tuổi rồi là bệnh hoạn thì kêu nó khó chịu quá, mình mua thuốc uống chơi, cái chơi tôi nói cái đó chứ mà chân lý lắm đó, mua thuốc uống chơi là uống cho nó đỡ nhất, đỡ khổ nè, mà nó không hết á là mình phải tập sao mà cho nó chết mà mình không hề sợ chết chơi cái đó dữ. Cho nên là cái câu này là tôi đến thời gian mấy chục năm, tới nay sắp chỉ 85 mà mình muốn cái gì cho mình không đơn giản đâu. Ngoài cái sự tư duy quán chiếu tu tập ra, mình muốn cái gì cho mình đã bằng cái cách là cầu nguyện gian sinh lại lục thần này thánh nọ, kể cả Bồ Tát Phật, không làm gì cho mình được. Chỉ có mình cải tạo cho mình xây dựng cho mình đổi cái nghiệp thiện cho mình thì mình có an lạc, mình tạo cái nghiệp bất thiện cho mình thì mình đã khổ thôi. Chứ tuổi tác bao nhiêu cũng vậy, cũng phải là tu mà tuổi tác lớn là các vị là tưởng đâu là tuổi tác lớn là ngon, chứ không có đâu. Vấn đề là mình có sửa được cái gì cho thân, cho miệng, cho ý, mình có an lạc, mình có tạo, mình có xây dựng cực lạc cho mình hay không, mình có xây dựng cái quả niết bàn, cái nhân niết bàn, cái quả niết bàn cho mình hay không, chứ đừng nương tựa ở nơi người khác. Tới nay sắp chỉ 85, nhìn đi ngoảnh lại vì sao gì trước. Cái câu này là các Phật tử để ý. Ai đó các vị nhìn đi 60 tuổi rồi ha, các vị 60 tuổi đi, lấy cái mốc 60 tuổi để nhìn lại của mình. 60 tuổi đã qua, tới bây giờ gọi là được là mình được cái gì, có được chưa? Mà nếu được là được cái gì? Mà nếu được mà bằng cái cách mà bình thường đó, thì tôi xin thưa rằng ở trong đạo Phật, Đức Phật chỉ cho mình thấy cái kiếp con người nó có cái ngũ ấm sinh thạnh khổ. Trong thời gian 60 năm mà mình đã qua, mình có vơi được, mình có loại bỏ được, mình có diệt trừ được cái phần khổ gì ngũ ấm chưa? Không hề có. Nếu mình không biết tu tập thì 60 năm đó mình triền miên đau khổ vì cái thân ngũ ấm này nó hành hạ mình. Thế là ngũ ấm khổ mình không có loại bỏ được, nó vẫn bám sát mình, nó vẫn đeo đẳng mình, và mình vẫn phải ôm nó mà chịu trận, mà sống trong đau khổ. Rồi quán tán hội trong 60 năm, tuổi trẻ hơn là 50 năm, cao hơn chút là 70 năm, ví dụ vậy. trong mấy mươi năm đó mình đối với cái quán tâm hộ khổ mình có loại bỏ được chút nào không? Nếu mà mình không biết tu tập ta thì cái quán tâm hộ khổ đó các vị để ý đi, mỗi ngày không biết bao nhiêu cái niệm sinh diệt thương ghét hơn thua thù hận ghét thương lấy bỏ tốt xấu đó nó hành mình dữ lắm đó chứ, nó hành mình dữ lắm. Cho nên là nếu mà có những người mà không biết học đạo, tiền của sự nghiệp có đó, nhưng mà nhìn cái an lạc, cái hạnh phúc không có, buồn phiền gắt gỏng quạo quọ, quạo quọ với nội bộ, với con, với cháu, với chồng, với con, với vợ trong gia đình, mà buồn phiền cả ở bên ngoài không có lúc nào vui hết. Thế thì là trong mấy mươi năm đó mình chịu cái khổ thứ hai là quán tâm hộ đó nó tràn ngập trong cuộc sống. Cho nên người Phật tử là phải thường quán chiếu rồi nha. Nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta bị quán tâm hộ khổ cả ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ đó. Cho nên đếm thời gian là vậy đó. Tôi đếm thời gian mấy chục năm đó. Đếm từng ngày và từng tháng và từng năm và từng quá khứ bao nhiêu năm. Thế là mình bị lặn hợp ở trong quán tâm hộ khổ biết bao nhiêu mà kể, khổ biết bao nhiêu mà kể. Rồi cái khổ thứ ba trong đó là cầu bất đắc, mình có không? Có lúc nào mình được thanh thản không? Có lúc nào mình được sung sướng không? Có lúc nào mình được an lành chưa? Xin thưa rằng nếu mà không học Phật ha, không học cái pháp thiểu dục tri túc á, thiểu dục tri túc á, không được, không tu tập cái pháp vô vi đó, thì thanh tâm không có bao giờ mà được an lành hạnh phúc. Cho nên mình bị là cầu bất đắc khổ triền miên trong cuộc sống. Thế thì trong cái ăn cái đặt cái ở cái ngủ cái sống của mình đó là ngủ ấm xí thạnh khổ quá xuống, rồi quán tháng hội cũng đầy nhảy cuộc đời, rồi cầu bất đắc cũng đầy nhảy cuộc đời. Cho nên mình khổ dữ lắm đó nha. Mà nếu biết tu á, đến thời gian đi rồi nghĩ đến sự vô thường đi, thì các vị sẽ hóa giải được cái quán tâm hộ khổ, hóa giải được cái cầu của đắc khổ, hóa giải được cái ngũ ấm xí thành khổ, hóa giải được cái ái biệt ly khổ. Ái biệt ly cũng khổ dữ lắm. Ở trần gian này biết bao nhiêu người. Do vậy cho nên tôi nói thêm một cái ý tứ này nữa mà khó nghe đó. Cái người đệ tử Phật mà học cái được, học cái chân lý vô thường mà nó ăn sâu vào trong tim, trong trí mình rồi đó, cái khổ ái biệt ly nó không có khổ nhiều như những người bình thường khác. Ái biệt ly tức là sanh biệt tử ly đó. Thí dụ như trong gia đình ai cũng vậy, cha mẹ ông bà lớn là phải qua đời chứ sao. Nhưng mà qua đời có người đau khổ dữ. Nhưng mà nếu người học Phật, cha mẹ qua đời lo tròn của Phật mà không có đau khổ, không có đau khổ gì ai biệt ly. Chồng vợ ở xa vắng cũng vì trách nhiệm về bổn phận gì đó mà phải xa vắng, thì cái người mà học đạo Phật đó, người ta cũng không có cái khổ ái biệt ly nặng như những người mà không học Phật. Còn nếu như mà là tử biệt sinh ly đó, trong cái người tuổi trẻ đó mà có một người chết, trong hai vợ chồng còn trẻ mà có một người chết, người ta cũng không có khổ nhiều như những người khổ, những người không có học Phật. Tôi nói ví dụ như là bà Đoàn Thị Điểm, hồi đó là một cái nhà dịch cái văn học là chỉ có Nguyễn Phúc hay vậy đó, mà có 42 tuổi chết, mà lấy chồng quan đàng hoàng, có 42 tuổi. Thì bây giờ bà Đoàn Thị Điểm 42 tuổi chết, thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng có khả năng cái giai đoạn đó chết được đó chứ. Thế thì là nếu mình có chết 42 hai bốn 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 năm gì đó là xưa nay cũng đã vậy chứ có gì đâu mà mình làm cho quan trọng. Rồi bây giờ đây ta đọc qua thi hào đại thi hào Nguyễn Du như vậy mà cái tuổi thọ có 55 tuổi thì sao? Còn như là Nguyễn Gia Thiều mà này làm cái tác phẩm chuyên vụ ngâm khúc mình đọc hay hết sức vậy đó, mà có 47 tuổi chứ. Thế thì là 25, 30, 35, 40, 50, 60 gì đó đều có khả năng chết. Tự nhiên quán chiếu cái chân lý vô thường như vậy thì cái vụ cái việc mà sanh tử biệt ly nó có đến cái công trong cái hoàn cảnh của gia đình mình không có đến nỗi khổ. Cho nên học thật là phải để cho được sung sướng, để cho nó vơi bớt, loại bỏ bớt cái phiền não vô minh để mình có được một cái sự an lạc. Mà những cái khổ của trần gian, khổ của trần gian là nói nhiều vậy chứ nó có 11 món à. Có 11 món mà kinh điển ta đúc kết đó là ái biệt ly khổ nè, còn bất đắc khổ, quá căn hội khổ, ngũ ám duyên thành khổ. Bốn cái khổ của cuộc đời con người đó là sanh, già, bệnh, chết. Là hai cái đó là tám mà. Rồi khổ khổ, hành khổ, quại khổ đó là 11. Tổng kết lại 11 món khổ. Mà nếu mình biết tu là mình loại bỏ được cái đó nhiều lắm. Trước nhất là phải nắm cái chân lý vô thường. Cho nên phần tôi á, tới đại sắp sĩ 85 nhìn đi ngoảnh lại gì sao gì trước. Tôi nhìn lại 85 này tôi không có cái gì khác. Nếu mà nó đột quỵ, từ đây mà nó đột quỵ thì các vị hỏi, tôi hỏi các vị chứ các vị tôi còn được cái gì. Mà có khả năng đột quỵ bất cứ đâu, có khả năng tai nạn giao thông bất cứ đâu. Và nếu không tai nạn như vậy, giả như tôi có nằm mà chết đàng hoàng ở tại cái liễu lý đường của tôi rồi, các vị thấy con tôi được cái gì, cái tay tôi cầm được cái gì, con người tôi đem theo được cái gì. Cho nên nhìn quá khứ tôi không có gì để gọi là được, nhìn tương lai thì lại càng cũng không có gì để được. Cho nên nhìn sau nhìn trước rồi thì mình thấy là không có gì hết cả. Rồi dùng cái trí tuệ và quán chiếu á ha, quá khứ mình không có đem cái gì được cầm nắm giữ gìn cái gì được, trong đó có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy mà người ta gọi là hưởng vũ dục lạc cái thời gian đó. Sự thật nó đâu có gì đâu. Cái đó là những cái mà cái của đó, cái vui thú đó nó mất ngay. Thí dụ như thịt, mình ăn một bữa ăn gọi là ngữ thiện đi, bữa ăn ngon như đồ bữa tiệc của nhà vua đi, nhưng mà ăn rồi thì nó mất ngay trong vòng là nửa tiếng đồng hồ sao, cái ngon nó đâu có còn nữa. Cái quý đó có gì quý đâu. Khi mà các vị thiệt đói bụng rồi, các vị ăn cơm với rau với cái tương với một miếng đậu hũ mì canh gì nó ngon vô cùng vô tận. Còn nếu mà một nhà vua mà mới ăn thiệt rồi đó, rồi ông vua nào đó đãi thêm bữa tiệc tới gần đó thì cái đồ ăn của nhà vua đó, cái tổ của nhà vua đó cũng không có ra gì hết. Cho nên cái vấn đề của dục lạc là cái thứ sung sướng, cái thứ hạnh phúc người ta cho là an lạc, là hạnh phúc, là sung sướng đó. Cái đó nó mất ngay dễ dàng trong thời gian ngắn. Chỉ có cái an vui của đạo Phật là cái đó tự mình tạo ra, cho nên không có ai giật được, không ai mất, không ai làm mất của mình được, không ai ban cho được. Do vậy mà cũng không ai có thể đòi lại cái đó được, vì cái đó là của mình làm ra. Mà muốn làm ra cái đó là phải nhận được cái chân lý vô thường, cái chân lý vô ngã. Giải pháp là bất bình, bất mạng, bất dị ý là giải pháp là khổ. Và cái chân lý, cái bản thể của giải pháp tự tánh nó không có gì. Cho nên là cái câu chót đó là mất cả thời, mất cả trần gian lẫn thế gian, nhìn đi ngoảnh lại gì sao trước, mất cả thời gian lẫn thế gian. Hai chữ thời gian và thế gian này là học Phật mình để ý mình mới thấy. Trần gian là chỉ cho cái mặt bằng của cái bãi địa cầu, Ví dụ như mình ở đi qua thì cầu này là những cái mặt bằng mà để mà nó chứa đựng tất cả hiện tượng vạn hữu đó. Nó chứa đựng cả là thực vật, độc vật, khoác vật và phi vật thể đều nằm ở trên cái mặt bằng của quả địa cầu. Thì cái mặt bằng đó, về mặt không gian đó, đạo Phật gọi đó là trần gian. Trần gian là về mặt bằng của không gian. Còn chữ thế gian, thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Chữ thế có nghĩa là thời gian, có nghĩa là vừa vào sự đổi dời của vật chất mà đặt ra cái đó gọi là thế gian. Tôi nói ví dụ như các vị nhìn tôi nè, bây giờ đây nè, tôi coi vậy là tôi phải gọi bằng cái kiến nè, là các vị ngồi đó mà tự biết rằng tôi phải trên 70, thậm chí là trên 80. Vì sao vậy? Vì trên 70, trên 80 mới có thể dùng cái kiến lúc này, chứ con người thường của ta, con mắt trẻ ta đâu có xài kiến. Dưới 40 tuổi đâu có xài kính. Trên 40 tuổi ta xài kính chứ ta đâu có xài cái này. Mà xài cái này là biết là cái ông này là từ 70 trở lên hoặc là 80 trở lên. Do vậy cho nên là cái nghĩa là cái nghĩa là thời thế gian là chỉ cho vô trên cái sự vật hiện tượng đổi thay, sanh già bệnh cuối cùng tiêu hoại. Cho nên chữ thế gian, thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Mà tu tập rồi là hiểu kỹ rồi đó, là không gian không có thật, thời gian cũng không có thật. Mà không gian mà thời gian ai cũng lầm tưởng là nó hằng hữu, nó có thật. Mà học Phật rồi người ta quán kiến, ta thấy không gian không có thật, thời gian không có thật. Vậy thì cái thân ngũ quẩn này là cái sản phẩm, nó nằm chứa đựng ở trong không gian và thời gian, thì làm sao nó có thật được. Do vậy mà ta nhìn đó rồi ta thấy cái chân lý vô thường rồi, người ta sống an lành nhẹ nhàng lắm, làm chơi ăn chơi, học hành chơi, làm việc chơi, người có nhà cửa các cá ở khỏi dọc và bắt công làm liên tục mỗi năm, thì làm nhà ở chơi sạch sẽ thì cũng ở sạch sẽ chơi. Thì lúc nào đó thì giàu cho nghèo giàu sang hàng gì cũng đều là phải trải đến cái giai đoạn là nó bệnh rồi lần lần nó chết là phải hiểu là chết chơi. Đừng bao giờ mong mỏi vượt qua cái chết. Ai mong mỏi vượt qua cái chết là người đó xin lỗi rồi, đau khổ suốt đời. Mà tôi có quen với những cái người cũng gọi là Phật tử, nhưng mà Phật tử nó có nhiều thành phần. Phật tử mà tôi dạy không được đó nha, cứ sợ chết à. Năm nay là 80 mấy tuổi rồi, bà nói cái chữ chết ở trong cái nhà của bà là bà không chịu á. Có một lần thằng cháu nó học bác sĩ, học bác sĩ rồi nó mới đổ bác sĩ về, nó lại thăm bà, nói bà con đây đổ bác sĩ rồi lại thăm bà để cho bà mừng giùm con. À, như là con qua đây coi trong nhà nó có ai bệnh hoạn gì đó, con coi mặt cho con cho thuốc nè, giờ con giờ thoải mái lắm mà bà bắn cho một hồi. Mày nói hoàng nói gỡ như thế mà cũng đi học làm bác sĩ, nhà ngươi lại đi trù ta. Nói thì chết chết trong dạng rồi. Cái này là việc có thiệt đó. Còn suốt đời bà là cúng à, làm mua trái cây cúng 30 cúng, còn một cúng và lại chứa trận, và có thể là lập bàn thờ lại với đống nhang đó, là bất cứ ở chỗ nào bà có thể đều làm một cách thoải mái. Cho nên là tôi nói để chúng ta ý, từ cái chỗ đó cho nên là tôi không có hy vọng rằng là tôi nói để tôi truyền đạt gọi là dạy dỗ các vị gì đâu. Mà bây giờ đây nghĩa là cái lúc gần chết rồi, tôi nói cái chữ cái bậc nhắc nhở tu học là cái chữ đó hay hơn là cái chữ của mình giảng hay là mình giảng kinh rồi mình xuất phát nhắc nhở thôi, chứ giảng kinh thì không phải ai cũng nghe. Cái pháp thì nó có tôn giáo riêng, cái lối giảng thuyết đó là truyền đạt nó có riêng, do vậy mình nói không ai nghe đâu. Còn như các Phật tử mà chịu nghe thì tôi nhắc nhở vậy, chịu không chịu bỏ không sao hết. chứ không phải là tôi nói rồi tôi biết rằng không phải tôi nói ai cũng nghe. Và những người đó rất quý tôi, sẵn sàng là đồ ăn ngon cũng dùng được, nhưng mà biểu đừng có đại lục, đừng có danh sinh không được, nếu đừng có tụng kinh ngày 8 tiếng không được. Tôi thích tụng kinh như vậy mà giáo lý đạo Phật đâu có dạy tụng kinh, giáo lý của đạo Phật đâu có cần phải dạy bắt người ta phải lại 3000 Phật tên Phật và lại 8 tiếng đó, lại 3000 Phật để làm gì? Vậy mà có người ngay bây giờ là có người đi tìm cái chỗ để mà lại 3000 lại, vì cái đó họ không bắt đạo Phật gì hết. Tại sao là mấy ông Phật chơi cái kiểu kỳ cục vậy? Bắt người ta ngồi lại rồi mới ủng hộ là sao? Mới phù hộ là sao? Tại sao mỗi ngày bắt người ta kêu cả hàng ngàn tiếng như vậy, từ sáng tới chiều mới chịu ủng hộ, mới chịu giúp đỡ, mới chịu tiếp dẫn là sao? Cho nên là cái đạo Phật không phải vậy, mà nói rất là khó nói chứ không đơn giản. Thế thì cái bài này nè, tôi nói đây là các Phật tử để ý không gian với thời gian mà các vị tưởng nó còn hoài đó. Tôi còn bài nữa, cái bài nữa nói về không gian thời gian mà điều tôi chưa nói, tính để tết này nói, nhưng mà giờ tôi thì mình giới thiệu sơ sơ trước rồi tết có đưa ra, đừng có nói cái bài này cũ rồi nha. Mà bởi vì nó không có cũ đâu, cái giáo lý đó mà từ đây tới đó đâu cũ, mà nếu mà hiểu đó là cả ngàn năm nữa cũng không cũ. Cái đầu đề là đại ý của Phật pháp là gì? Cái câu đó là của bao nhiêu vị tổ mà đem ra hỏi những vị tổ, hỏi bao nhiêu vị tổ nhỏ hỏi bao nhiêu vị tổ lớn, bao nhiêu vị tổ hậu bối hỏi những vị tổ tiền bối đều là bị quấn bằng loi gì nè, bằng cụ chỏ có, bằng loi có, bằng thiền trượng có, bằng nhéo cái lỗ mũi đá đến đi cái có. Đại để là sách là như vậy đó, hỏi đại ý Phật pháp là gì, không ông nào trả lời. Bây giờ tôi sáng tác ra một bài gọi là đây là đại ý Phật pháp là gì, cái bài của tôi để trả lời này. Trả lời bằng một cái bài thơ ích kỷ cần phải học, lấy cái bài thơ mà có đầu này là ích kỷ cần phải học để trả lời cái câu là đại ý Phật pháp là gì. Ích kỷ cần phải học, cái đầu đề thơ rằng muốn thành Phật ta phải tu học tận cùng ích kỷ, ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, phải tu tập nha, chứ không tu là không được, mà không tập là không làm được. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Câu đó nghe kỳ cục cái sức này. Nhưng mà câu thứ hai nó sẽ mở cho các vị, bắt đầu nó mở lần lần ra. Câu thứ hai, đừng nghĩ đến việc người và quên nghĩ ta là ai. Đừng nghĩ đến việc người, ích kỷ cho tôi nói là đừng, tức là không nghĩ đến việc của người khác. Và ích kỷ tôi nói là mình quên mình là ai. Hai câu đó khó học lắm á, phải tu tập mới được. Thế chúng ta tin đúng được học Phật thì chúng ta nghĩ việc của người khác nhiều quá đi. Tôi nói về các Phật tử tự nghiệm mình đi. Mỗi ngày cái tâm của mình nó phóng ra bên ngoài, ngoài chợ, ngoài búa, ngoài xã hội á, mình nghĩ bao nhiêu ngàn lần bao nhiêu trăm lần, bao nhiêu ngàn lần, nó phóng tâm. Nó phóng tâm có thể là lúc ngồi, lúc nằm, lúc sắp ngủ đều là có thể được tâm. Nó phóng tâm mà có thể nó ưu tư sầu muộn, hoặc là nó quán ghét, hoặc là nó thương xót. Từ đây mà qua Mỹ, qua Úc, qua Canada, qua Pháp, đủ hết nó đi cung vậy đó. Để mà lo mà nghĩ cái việc người, nghĩ cái việc cho con, cho chồng, cho vợ, cho cháu chắc ở trong nước cũng như ngoài nước, mình nghĩ nhiều lắm. Mà cái nghĩ đó thì không có thiền định, không có đối tượng tu hành để sung sức được. Do vậy mà phải đừng nghĩ đến việc người, và quên nghĩ ta lại. Mà phải hiểu rằng ta là một sát thủ thú, ta là một ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn thì Phật dạy là ngũ quẩn giai không. Cho nên cái ngũ quẩn thân của ta đây, nó không có thiệt gì đâu, nó có bền chắc gì đâu. Nó là một cái điều kiện để mà nó ta chịu đựng, ta phải gánh những cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Cho nên đừng nghĩ đến việc người thì quên nghĩ ta lại. Câu thứ ba trả lời rằng cái tấm ngã nhân là con đẻ của nghiệp chướng của vô minh, là con đẻ. Tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp chướng vô minh. Tướng ngã nhân, cái chữ đó phải học dữ lắm mới được đó. Mình khởi ra một cái niệm mà có vui, có buồn, có thương, có ghét, có thân, có sơ, có thiện, có ác đó, là nó trở thành là cái tướng ngã nhân rồi. Tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp tướng vô minh. Vô minh nghiệp tướng nó sanh năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Cái này tôi nói hoài không dễ gì hết đâu. Nhưng mà không phải là ai cũng bằng lòng nghe và cũng phải dễ nghe. Nghe cái đó phải có học thiền và phải có chịu khó tư duy thiền định. Cho nên cái tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp tướng vô minh. Mà muốn hiểu cái nghiệp tướng vô minh đó thì các vị đọc cái bài trong cái ngón tay chỉ trăng và cái tập thứ ba đó. Cái mà sanh lão bệnh tử khổ là các thứ khổ đó là cái gốc của nó là từ nghiệp tướng vô minh. Nó sinh ra năng kiến tướng, sinh ra cảnh giới tướng, rồi nó mới sinh ra là tham sân si vân vân. Cho nên cái tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp tướng vô minh. Mình bị vô minh dữ lắm mình không biết. Mình vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua, và mình ngồi đây mà mình suy nghĩ những người tùm lum trong nước cũng như ngoài nước, và cái bản ngã của mình cao lắm. Ai khen thì mình vui, mà mình có lỗi thiệt, mà ai chê là mình không chịu. Cái đó là coi chừng á. Do vậy tôi xin nhắc với một thể là nếu mà mình mà lỡ có sai lầm cái gì đó mà ai đó bạn bè thì hữu tri thức là nhắc nhở đó, là mình phải nghe phải tư duy quán chiếu, phải soi rọi lại. Nếu mình thấy mình là có sai là mình bỏ mặt, không sợ xấu hổ, không sợ ai cười chê. Cái đó nó mới là đệ tử Phật kỳ cụ, là những bậc trí đại trí mới làm được gì đó. Chứ là khen là mừng, mà chê là buồn, chê là khổ, và là ai đó dám chê mình là mình còn trả thù lại bằng cách này cách khác đó, là cái đó mình tu chưa được đâu, chưa đi vào đệ tử Phật được. Thành tướng ngã nhân là con đẻ của nghiệp tướng vô minh, ly tứ tướng, còn phải quên cả không gian thời gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Cái bài đó em như cái bài này. Không gian và thời gian không phải là cái hằng hữu đâu, mà ai cũng tưởng không gian và thời gian là cái mà chính cửu hằng hữu, chứ không phải. Mà cái người mà để tới Phật là phải ly tứ tướng. Ly tứ tướng có nghĩa là mình coi cái ngã tướng này vứt bỏ không có rồi, nhân tướng không có rồi, mà còn cái tướng không gian và thời gian cũng phải ly. Không gian thời gian là chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Cái đó là trong kinh Kim Cang Bát Nhã tôi cũng đã viết rồi. Cho nên bây giờ đây tôi có nói gì đó thì chẳng qua là kêu bằng nhắc nhở thôi. Gì đó, hết giờ hay gì đó cũng đã. Thấy không? Hết giờ rồi. Đúng rồi, quý đại đây để nó 90 phút. Anh hết giờ. Rồi bây giờ coi như là nhắc nhở tới đây. Rồi các Phật tử có ai có ý gì không? Có gì thì cũng nói vài câu vui cũng được. Còn quý đại nào mà hết pin ra, hết pin, hết dĩa là cứ thay dĩa khác. Còn thay là đừng quay nữa cũng không sao. Các Phật tử cứ tự nhiên, có gì mình trao đổi cho vui, còn có thôi cũng được, cho nên không được buồn. Nếu mà nó xảy đến cái buồn thì mình phải kiểm soát ngay, coi chừng cái buồn này từ đâu tới. Mình xóa bỏ nó đi, mình hóa giải nó đi. Bởi vì nếu mà cái buồn đó mà nó có tự tánh thì là mình cầm nó được, mình bắt nó được, mình ôm nó được. Nhưng mà nó không có, không cầm nắm, không gò mó, không ôm bắt được thì cái buồn đó không có thật. Cho nên là phải thiền định quán chiếu rồi mà hóa giải bỏ nó đi. Tôi nhắc nhở tới đây là đủ giờ rồi, hơi dài, tuổi này mình nhắc nhở vậy là nhiều đó nha. Tôi dừng lại tới đây. Chúng sanh vô biên hải biển độ biển hảo thành thế quý Phật. Đạo vô thượng thể viễn thành, không phải tự nhiên.